Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Fifth Trimester của Lauren Smith Brody là một cuốn sách phi hư cấu thuộc dòng sách hướng dẫn, bình luận xã hội và kinh nghiệm làm mẹ đi làm. Cuốn sách tập trung vào giai đoạn tác giả gọi là Tam Cá Nguyệt thứ 5, tức khoảng thời gian một người mẹ quay lại công việc sau khi sinh con, khi cơ thể vẫn đang hồi phục, cảm xúc còn nhiều xáo trộn và năng lực nghề nghiệp phải được tái thiết lập trong điều kiện rất thiếu ngủ và thiếu hỗ trợ. Điểm đáng chú ý của sách là nó không xem thời kỳ này như một thất bại cá nhân, mà như một giai đoạn chuyển tiếp có quy luật riêng, cần ngôn ngữ riêng, chiến lược riêng và sự thấu hiểu từ nơi làm việc. Dựa trên nghiên cứu, phỏng vấn hàng trăm bà mẹ và nhiều nguồn chuyên gia, tác phẩm vừa mang tính thực dụng, vừa phản ánh một vấn đề văn hóa lớn hơn về nghỉ thai sản, bình đẳng giới và cách doanh nghiệp đối xử với cha mẹ có con nhỏ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Tam Cá Nguyệt thứ 5 như một khung nhìn mới về việc quay lại làm sau sinh. Ý tưởng trung tâm của cuốn sách là đặt tên cho giai đoạn sau nghỉ thai sản bằng khái niệm Tam Cá Nguyệt thứ 5. Cách gọi này có giá trị vì nó chuyển việc trở lại công việc từ cảm giác cá nhân thất thường sang một trạng thái chuyển tiếp có thể nhận diện và chuẩn bị. Brody cho rằng nhiều phụ nữ được kỳ vọng trở lại sau khoảng 12 tuần, trong khi về mặt thể chất lẫn tinh thần, họ thường chưa thật sự sẵn sàng. Khi có một tên gọi cụ thể, người mẹ có thể mô tả trải nghiệm của mình rõ hơn với đồng nghiệp, cấp trên và cả bản thân, thay vì tự trách vì chưa hoạt động bình thường ngay lập tức. Khung nhìn này cũng giúp người đọc hiểu rằng những khó khăn như kiệt sức, mất nhịp làm việc, lo lắng về con và cảm giác mất bản sắc không phải là dấu hiệu yếu đuối, mà là phản ứng hợp lý trước một giai đoạn có áp lực đặc biệt lớn. Nhờ vậy, cuốn sách vừa là lời giải thích, vừa là công cụ định nghĩa, lại trải nghiệm làm mẹ đi làm. Thứ hai, tự chăm sóc, ngoại hình và sự tự tin không phải chuyện nhỏ trong giai đoạn hậu sản. Một điểm khác biệt của cuốn sách là tác giả dành sự chú ý đáng kể cho phong cách cá nhân, việc ăn mặc và chăm sóc bản thân. Với Brody, những chi tiết này không hề nông mà là một phần của quá trình phục hồi cảm giác kiểm soát và sự tự tin sau sinh. Khi cơ thể thay đổi mạnh, nhiều bà mẹ dễ rơi vào vòng lặp tự phê bình, so sánh và chán nản với hình ảnh của chính mình. Sách lập luận rằng việc đầu tư vừa đủ cho vẻ ngoài, từ cách mặc đồ đến thói quen làm đẹp đơn giản, có thể giúp người mẹ cảm thấy mình vẫn là một cá nhân có năng lực, chứ không chỉ là người đang vật lộn với thiếu ngủ và việc chăm con. Ý nghĩa của điều này nằm ở chỗ nó không cổ vũ cầu kỳ hay hoàn hảo, mà khuyến khích các lựa chọn thực tế để giảm áp lực tâm lý. Trong bối cảnh trở lại làm việc, sự tự tin đến từ cảm giác mình vẫn xuất hiện được, vẫn giao tiếp được và vẫn có quyền được nhìn nhận như một người chuyên nghiệp. Thứ ba, chiến lược rất cụ thể để sống sót trong ngày làm việc đầu tiên trở lại. Sách nổi bật vì không dừng ở lời khuyên chung chung mà đi vào những tình huống rất cụ thể của bà mẹ đi làm. Brody bàn về chuẩn bị trước khi trở lại, những ngày đầu đi làm lại, cách điều chỉnh lịch sinh hoạt, cách sắp xếp việc gửi con và đặc biệt là vấn đề hút sữa ở nơi làm việc. Các chủ đề này cho thấy trở lại công việc không chỉ là câu chuyện thái độ mà là bài toán logistics, sức khỏe và năng lượng. Người mẹ cần biết cách thương lượng thời gian linh hoạt, lên kế hoạch cho buổi làm việc đầu tiên và chấp nhận rằng năng suất ban đầu có thể thấp hơn bình thường. Điều quan trọng là tác giả không hứa hẹn mọi việc sẽ dễ dàng mà cung cấp các cách để giảm ma sát thực tế trong môi trường làm việc vốn ít thân thiện với phụ huynh. Vì vậy, cuốn sách có giá trị như một cẩm nang vận hành cho giai đoạn hậu sản, nơi thành công không phải là làm được tất cả, mà là duy trì được việc làm, việc chăm con và sức khỏe ở mức chấp nhận được. Thứ tư, một lời phê bình sâu hơn về chính sách nghỉ thai sản và văn hóa công sở ở Mỹ. Đằng sau lời khuyên cá nhân là một lập luận xã hội rõ ràng, đó là hệ thống hiện tại đang không khớp với nhu cầu sinh học và cảm xúc của người mẹ. Cuốn sách nhấn mạnh khoảng cách giữa thời gian nghỉ thai sản phổ biến ở Mỹ và thời gian thực sự cần để hồi phục, ổn định giấc ngủ, cho con bú và lấy lại nhịp sống. Từ đó, Brody mở rộng vấn đề ra văn hóa công sở, nơi nhiều doanh nghiệp vẫn xem nhu cầu của cha mẹ như một ngoại lệ, thay vì một thực tế phổ biến. Tác phẩm vì vậy không chỉ hỏi làm thế nào một cá nhân tồn tại sau sinh, mà còn hỏi vì sao hệ thống lại buộc họ phải xoay sở quá sớm. Đây là lý do sách có giá trị với cả nhà tuyển dụng, bộ phận nhân sự và lãnh đạo, vì nó gợi ra cách xây dựng môi trường linh hoạt hơn, nhân văn hơn và cuối cùng là hiệu quả hơn. Điểm đáng chú ý là tác giả không tách cá nhân khỏi cấu trúc, mà cho thấy sự mệt mỏi của một bà mẹ có thể là dấu hiệu của một tổ chức thiếu hỗ trợ. Cuối cùng, tại sao cuốn sách này hữu ích cho cả người mẹ lẫn nơi làm việc? The Fifth Trimester không chỉ dành cho phụ nữ vừa sinh con. mà còn phù hợp với bất kỳ ai liên quan đến việc quản lý nhân sự, xây dựng chính sách gia đình thân thiện hoặc muốn hiểu rõ hơn áp lực của lao động, chăm sóc trong môi trường hiện đại. Với người mẹ, sách cung cấp cảm giác được xác nhận và những bước đi thực tế để bớt hoang mang trong giai đoạn quay lại làm việc. Với người quản lý, nó giúp nhìn thấy cách sự linh hoạt, giao tiếp rõ ràng và kỳ vọng thực tế có thể giữ chân nhân tài. Với người đọc quan tâm đến bình đẳng giới, cuốn sách cho thấy việc hỗ trợ cha mẹ không phải là ưu đãi cảm tính mà là một phần của thiết kế tổ chức tốt hơn. Điều làm cuốn sách nổi bật so với nhiều sách nuôi dạy con khác là nó không chỉ nói về em bé mà nói về hệ quả nghề nghiệp, tâm lý và văn hóa của việc sinh con trong thế giới lao động hiện đại. Chính sự kết hợp giữa tính thực tiễn, dữ liệu và cái nhìn hệ thống đã tạo nên sức nặng riêng cho tác phẩm này. Kết luận, The Fifth Trimester là cuốn sách nên đọc bởi những bà mẹ đang chuẩn bị quay lại công việc sau khi sinh, những người đang ở đúng giai đoạn ấy và cả các đối tác, quản lý hay chuyên viên nhân sự muốn hiểu rõ hơn về trải nghiệm hậu sản của nhân viên. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không coi việc trở lại làm là một bài kiểm tra ý chí cá nhân, mà là một giai đoạn chuyển tiếp cần được thiết kế lại bằng sự thấu hiểu, chuẩn bị và hỗ trợ phù hợp. Người đọc có thể nhận được hai lợi ích song song. Một mặt là các hướng dẫn thực tế về lịch trình, hút sữa, linh hoạt công việc và chăm sóc bản thân. Mặt khác là một cách nhìn mới về chính sách nghỉ thai sản, văn hóa nơi làm việc và kỳ vọng xã hội đối với phụ nữ sau sinh. So với nhiều cuốn sách về làm mẹ, tác phẩm này nổi bật vì vừa gần gũi, vừa có tính hệ thống, vừa nói được nỗi mệt mỏi cá nhân, vừa chỉ ra vấn đề tổ chức rộng hơn. Nó không hứa hẹn sự hoàn hảo, nhưng đưa ra một bản đồ rõ ràng hơn để đi qua giai đoạn khó khăn này với ít cô lập hơn và nhiều chủ động hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Lauren Smith Brody, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!